tử tế nó là sự chọn lựa, và cảm ơn những cái người đã cho cái sự tử tế được tiếp tục lan tỏa. Hạnh Phương chỉ có thể nói câu: ở hiền gặp lành trong cái thời đại này không chị? Em thấy người hiền thường bị ăn hiếp, điều khiển bởi người có quyền lực hơn và mưu mẹo hơn chị. Chị xin lỗi, hôm nay chị sẽ nói những cái điều mà tụi em nghe nó ngược lại với những cái điều mà tụi em được dạy từ nhỏ. Nhưng mà đây là cái sự thật mà tụi em phải chấp nhận. Đó là người hiền lành chưa chắc gặp được may mắn trong cuộc đời. Đó là người tử tế chưa chắc được coi trọng. Đó là người làm việc tốt chưa chắc được cả thế giới này công nhận. Và cho đến khi em chấp nhận được điều đó thì em làm cái việc tử tế, em không có đòi hỏi trả lại nữa. Và em cũng không cần đáng thương cho những cái người chọn làm việc tử tế, hay là giúp người, hay đi làm từ thiện, hay là làm những cái điều tử tế lại như là cách chị đang sống, hay là những cái người giống như chị sống. Tại vì sống như những người như chị, đó là cái sự chọn lựa, chứ không phải là chuyện tụi chị làm để được người khác công nhận và biết ơn nữa. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tại vì theo thời gian tụi em được giáo dục bởi internet, bởi những cái thứ kiến thức sai, những cái kiến thức xáo rỗng, những cái kiến thức mà nói với em là em phải có tiền thì em mới được cái này cái kia, em phải có người này người kia, em phải ăn mặc như giày, rồi em phải đẹp trai, em phải đẹp gái, em phải để ý phía ngoài của em thiệt là nhiều vô thì em mới có tiếng nói và em mới được người này người kia trọng dụng. Và theo thời gian tụi em tin vô cái chuyện đó để em bán đi cái linh hồn của em, để em biến thành những cái con người xấu xa nhất có thể, chỉ để đạt được cái mục đích đó là người ta nói với em nếu em trở thành như vậy thì em sẽ hạnh phúc chẳng hạn, hoặc là em sẽ được người này người kia ngưỡng mộ, người này người kia tôn trọng. Nói ở đây để chị không có phải bắt tất cả mọi người đều phải trở thành người tốt hay là người tử tế. Như chị nói, cái câu châm ngôn của chị mỗi lần chị muốn tìm đi giúp người khác hay là làm từ thiện từ cái tiền mấy bạn đóng phạt cũng vậy. Đó là tử tế nó là sự chọn lựa, và cảm ơn những cái người đã cho cái sự tử tế được tiếp tục lan tỏa. Em đừng đem cái này đi ra đường và sống trong hy vọng. Tại vì chị đang dùng cái từ hy vọng. Tại vì tất cả mọi người đều hy vọng là tôi ăn ở hiền thì tôi sẽ gặp lành. Câu trả lời của chị là không có, và có khi chưa chắc. Nhưng có một điều chị khẳng định với em, nếu như em ăn ở hiền lành và em tiếp tục giúp người nè, đó là tâm của em sẽ rất là tịnh mỗi đêm em đi ngủ. Đó là tâm hồn của em, mỗi tối về em vui lắm. Dù em có mệt đến mấy đi chăng nữa, em rất vui. Dù em có mệt mà tới độ mà em không thở nổi, em mất ngủ, em thiếu ăn, thiếu ngủ, không có thời gian ăn, rồi em phải chạy quần quật sáng tối, nhưng mà bởi vì cái tâm hồn của em nó vui và nó tịnh quá, em cảm thấy em muốn thức dậy ngày mai nữa để tiếp tục sống tiếp. Em muốn thức dậy ngày mai tiếp để em có thể còn cơ hội để cống hiến lại. Vậy thôi. Đừng mơ đến chuyện em sẽ gặp người tử tế, đừng mơ tới chuyện điều lành sẽ đến với em, đừng mơ đến chuyện là sẽ có người này người kia giúp em. Tại vì khi em đặt một ước mơ to như vậy, nó sẽ đi theo cái chuẩn mực, đó là cái expectation, tức là tôi mong cầu một ai đó sẽ đáp trả tôi lại. Thì khi đó em gửi ra một cái năng lượng rất là khác, đó là năng lượng là tôi cho đi là để nhận lại. Em chỉ cần biết em cho đi, em không ngừng nhận lại, em cho đi là cho em thôi. Bởi vì em muốn làm cái điều đó, bởi vì tối về em ngủ em được ôm gối và em cảm thấy mình rồi, hôm nay mình làm được một chuyện tử tế rồi, mình cảm thấy tự hào về bản thân qua đi ngủ thôi. Vậy thôi em. Và cuộc đời này nó sẽ luôn có những cái người xấu xí khác, sẽ luôn có những cái người hại em, sẽ luôn có những cái người giận chuyện, sẽ luôn có những cái người mà làm nhiều cái chuyện tổn thương em, gài bẫy em, sắp đặt để cho em càng lúc càng đau khổ hơn khi trở thành một người tốt. Nhưng mà hãy nhớ là cái câu chị đã từng nói á, người mà evil, tức là người mà độc địa, thì cái móng vuốt của họ càng ngày càng dài thêm thôi, cái sắc nhọn của họ càng ngày càng dài thêm thôi. Còn người tử tế thì cái cánh của họ, cái cánh thiên thần của họ cũng càng ngày càng bự lên. Hãy đi tìm cái môi trường mà ở đó người ta cùng chí hướng với em, người ta cùng phấn đấu với em, người ta cùng làm điều tử tế với em, và người ta chăm sóc lại em. Vậy thôi. Chứ còn mà em mà đòi mà ở hiền gặp lành, không có đâu em. Ở tuổi 30 chị định nghĩa thành công là gì? Với chị bây giờ thành công nó chỉ đơn giản là chị có cơm ngày ba bữa để ăn, từ giờ cho đến cuối cuộc đời, tức là ngày nào cũng có ngày ba bữa để ăn. Chị có sức khỏe để mà tiếp tục cống hiến lại và làm được những cái điều mà chị muốn, đó là ước mơ của chị. Đó là chị muốn xây trường, chị muốn giúp lại nhiều hơn những bạn trẻ khác có kiến thức và có nhận thức để mà tự lo cho cuộc đời của họ. Ok. Vậy thôi. Chị là một người cực kỳ basic, cơ bản lắm, có nhu cầu phải đi xe xế hộp hay là ở nhà cao tầng hay xài đồ sang hay đăng những cái đó lên. Chị không có lên án cái đó. Đó là cái sự chọn lựa của mỗi người, họ hạnh phúc với cái điều đó chị mừng cho họ, tại vì đó là cái tự do của mỗi người. Nhưng mà chị chỉ nói là chị không có nhu cầu đó, chị chỉ cần một ngày ba bữa đủ ăn và thời gian còn lại cho phép chị được cống hiến lại cho xã hội để chị còn sức khỏe để chị làm lại cái điều mà chị may mắn có được lại từ những người tốt khác. Đối với chị như vậy là đủ rồi. Thu Thảo Nguyễn, chị Nhi có thể bày cho em làm sao ngủ ít và làm việc nhiều được như chị Nhi mà không mệt được không? Tụi bay dễ thương quá vậy. Thứ nhất, chị ước được ngủ thêm. Em biết tao Kim Ngưu mà, tao mê ăn mê ngủ lắm. Đối với Kim Ngưu á, ngồi cái chuyện ăn ra ngủ là một trong những yếu tố mà làm cho Kim Ngưu được cảm thấy hạnh phúc, mày có hiểu không? Chị không bày được, tại vì chính chị đây mà chị còn đấu tranh mỗi ngày nữa. Chị nghĩ là bởi vì chị có một cái commit rất là lớn đối với cái chữ trách nhiệm. Chị hay để trách nhiệm lên bản thân của mình rất là nhiều, và cái trách nhiệm của chị nó đến từ chị chọn thôi chứ không ai bắt hết á. Ví dụ như chị thức dậy mỗi sáng không phải là vì chị nữa. Chị thức dậy bởi vì chị biết cái cuộc họp của chị đang có rất là nhiều người đợi chị, và chị bắt buộc phải dậy để cho chị giúp họ hoàn thành được cái chuyện mà họ phải làm. Chẳng hạn nếu chị dạy họ hay chị training họ hay là chị đang giúp họ. Chị thức dậy bởi vì chị có con phải đưa nó tới trường. Cái tao mà có ngủ nướng em thì tao cũng sẽ ngủ, nhưng mà không được, em có con thì em phải chịu trách nhiệm cho con em. Chị thức dậy bởi vì có những cái buổi hẹn và cái lịch làm việc chị bắt buộc chị phải dậy, bởi vì chị mà miss, chị mà trễ cái buổi hẹn cuộc họp đó, nó không phải ảnh hưởng đến chị không, mà nó còn ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tụi em biết domino effect á, là cái ảnh hưởng của domino á, một cái cục domino ngã là tất cả mọi người ngã theo á, nó cũng tương tự như vậy. Và chị thức dậy mỗi ngày bởi vì có một cái trò chơi ở trong Money and You dạy cho chị, là nếu như bạn còn trẻ, bạn không quyết liệt, bạn không phấn đấu, bạn không dành thời gian và tuổi trẻ của mình để làm cái điều mà bạn mong muốn thì già chưa chắc là bạn làm được. Và cái trò chơi đó nó đánh vô mặt chị rất là mạnh. Tại vì hồi mà mấy năm về trước chị còn lưỡng lự ở cái chuyện là mình có nên làm cái này hay không. Mặc dù từ nhỏ, từ trẻ, chị 18, 17 tuổi chị nói với em rồi đó, chị rất là thích chị Michelle Phan. Và chị luôn nói với chị là ước gì một ngày mình cũng có thể làm chị Michelle Phan, nhưng mà chị không có dạy trang điểm, chị sẽ dạy cái khác chẳng hạn. Thì chị muốn, nhưng mà từ cái lúc chị muốn cho đến khi cái điều chị làm nó là một cái khoảng cách rất là lâu, thì Money and You giúp cho chị nhận thức được cái điều đó để mà chị quyết tâm hơn với cái tuổi trẻ của mình. Chị đã 30 tuổi rồi, nghe 30 là nghe cũng kinh rồi đó, từ bay nè. Cho nên là còn sức khỏe thì chị muốn phấn đấu nhiều nhất có thể để mà cống hiến lại những cái gì mà chị có thể cống hiến. Nói thẳng ra là vậy.
Kiến thức là miễn phí.